Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Liên Hiệp Quốc đã được yêu cầu ngừng phát triển cái gọi là những con người máy giết người, cảnh báo rằng chúng có thể đe dọa nền an ninh thế giới. Hơn 100 nhà lãnh đạo công nghệ trên toàn cầu đã ký một bức thư ngỏ yêu cầu Liên Hiệp Quốc có hành động. Các báo cáo cho thấy, những con người máy này được ra đời khi một hội nghị trí tuệ nhân tạo lớn đang được diễn ra ở Melbourne. Đó là một bức tranh ảm đạm được vẽ ra của các cuộc chiến tranh trong tương lai, nơi mà những con xe người máy chỉ cần di chuyển là có thể quét sạch hàng ngàn người. Nhưng đây không phải là một bộ phim khoa học viễn tưởng. Với những người biết rõ về kỹ thuật này đang cảnh báo, hành động khẩn cấp bây giờ là cần ngừng ngay sự phát triển của công nghệ gây chết người. Công nghệ vũ khí tự sát có thể dẫn đến sự hủy diệt. Nhà khoa học máy tính Stuart Russell, người sáng lập công ty công nghệ Mỹ Bayesian Logic, nói rằng nó có thể khiến cho con người không có khả năng tự vệ.
Five guys in a truck could wipe out everybody in Melbourne. It's just as if we were.
Năm người đàn ông trong chiếc xe tải có thể quét sạch tất cả mọi người ở Melbourne, giống như nếu chúng ta đề xuất việc bán vũ khí hạt nhân trên thị trường chợ đen. Đó là ý kiến vô cùng tồi tệ, và thực sự là ý kiến tồi tệ để tiếp tục phát triển những vũ khí tự sát, cái mà con người có thể mua cách dễ dàng và sử dụng để gây ra sự tàn phá hàng loạt.
Hơn 100 nhà lãnh đạo công nghệ, bao gồm người có nền tảng công nghệ cao như Elon Musk, người sáng lập công ty Tesla, đã ký một lá thư ngỏ để kêu gọi hành động của Liên Hiệp Quốc. Giáo sư Toby Walsh, một chuyên gia về trí tuệ nhân tạo tại trường đại học New South Wales, nói rằng những vũ khí người máy có khả năng gây bất ổn hoàn toàn trật tự thế giới.
It will industrialize war. It will change completely the nature of warfare. It's been called the third revolution of warfare after the invention of nuclear bombs and before that the invention of gunpowder.
Loại vũ khí này sẽ công nghiệp hóa chiến tranh. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn bản chất của chiến tranh. Nó được gọi là cuộc cách mạng thứ ba của chiến tranh sau việc phát minh ra bom hạt nhân. Trước đó nữa là phát minh ra thuốc súng. Nó sẽ hoàn toàn thay đổi tốc độ và hiệu quả của quân đội khi có thể tiêu diệt đối phương, và có thể sẽ là vũ khí của khủng bố, vũ khí mà có thể dùng để gây hại cho những người dân.
Họ đã gửi lá thư ngỏ của họ tại một cuộc họp mặt của các nhà lãnh đạo trí tuệ nhân tạo ở Melbourne, theo sau một lời giải thích tương tự với Liên Hiệp Quốc cách đây 2 năm. Stuart Russell, người sáng lập Bayesian Logic, nói đến các bước để thành lập một hiệp ước về việc sử dụng những con người máy giết người. Tuy nhiên, ông nói, tiến trình đã bị đình trệ khi việc thảo luận đã bị trì hoãn cho đến một cuộc họp khác vào tháng 11.
What we're really trying to do is to remind people that this is urgent. This is not a bunch of peaceniks who just don't like weapons of any kind and they're going to protest any sort of weapon system.
Điều mà chúng tôi đang cố gắng làm là nhắc nhở mọi người rằng đây là một việc hết sức khẩn cấp, không chỉ là một nhóm người bình thường không thích bất cứ loại vũ khí nào, và họ sẽ phản đối bất kỳ hệ thống vũ khí nào. Chúng tôi là những người chuyên nghiệp, những công ty và những nhà nghiên cứu học thuật đang cung cấp công nghệ cơ bản. Và theo chúng tôi, việc sử dụng công nghệ này để giết người là một ý tưởng tồi tệ cho tất cả mọi người trên toàn thế giới.
Úc đã bị giáo sư Walsh thuộc trường đại học New South Wales chỉ trích vì đã nằm trong danh sách 19 nước không tham gia thúc đẩy lệnh cấm toàn cầu trong số 123 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc.
Australia has not only not been one of those 19 nations, it's also been rather unhelpful in the discussion so far.
Úc không chỉ là một trong số 19 quốc gia không tham gia thúc đẩy lệnh cấm, mà còn không có tiếng nói đóng góp gì trong cuộc thảo luận từ trước đến nay xung quanh vấn đề vũ khí hủy diệt. Thật là đáng thất vọng, bởi vì nước Úc thường dẫn đầu trong cuộc thảo luận sắc bén trong các hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, trong số các lệnh cấm vũ khí, và trong thời gian này chúng tôi dường như phải cẩn thận hơn để đi theo sự lãnh đạo của Mỹ.
Tuy nhiên, nhà phân tích bảo vệ chính sách chiến lược người Úc Malcolm Davis bảo vệ quan điểm của Úc. Ông đặt ra câu hỏi là làm sao mà bất kỳ lệnh cấm nào cũng có thể có hiệu quả.
I don't see how it's possible. You're not going to get countries like China and Russia surrendering a significant military advantage because they can develop these weapons.
Tôi không nhìn thấy nó khả quan như thế nào. Quý vị sẽ không có được sự ủng hộ thúc đẩy lệnh cấm của những nước như Trung Quốc, Nga. Họ sẽ bỏ qua một thế lực quân sự quan trọng bởi vì họ có thể phát triển các loại vũ khí này vào một cách căn bản. Nó không để cho các cơ quan chức năng kiểm tra. Chắc chắn quý vị sẽ không có được các nước như Bắc Hàn hoặc Iran ký tên vào thư ủng hộ lệnh cấm. Và cuối cùng tôi muốn nói thêm là quý vị sẽ không được các nhóm không thuộc nhà nước như IS để đồng ý với bất kỳ điều gì. Vì vậy chúng tôi phải làm việc hết sức mình để duy trì các giá trị pháp lý, đạo đức xung quanh vấn đề vũ khí hủy diệt. Nhưng đối thủ của chúng tôi sẽ không làm như vậy.
sbs.com.au/vietnamese